Con trai con sinh năm 1994, chưa có gia đình. Cách đây hơn một năm, con trai con được một người bạn mua cho một pho tượng Quán Thế Âm và một bức ảnh Phật. Con trai con có tự ý lập bàn thờ Phật, vị trí ngang với bàn thờ Gia Tiên, và treo bức ảnh Phật tại phòng ngủ của cháu. Hàng ngày cháu đi làm xa, và thỉnh thoảng cháu mới về thắp hương. Do vợ chồng con về quê chăm ông nên không biết cháu lập ban thờ Phật. Tháng 3 năm 2025, cháu bị tai nạn phải phẫu thuật. Hiện tại cháu đang vi phạm pháp luật với tội rất nghiêm trọng. Con kính bạch thầy cho con hỏi, mọi việc không may mắn đến với cháu có phải do cháu phạm tội bất kính khi lập ban thờ Phật không ạ? Gia đình con xin thầy chỉ bảo cách hóa giải để cứu cháu. Gia đình con xin tri ân công đức của thầy. Xin thưa các quý vị, trước tiên thầy xin khẳng định là không có cái chuyện do cháu nó thờ Phật bất kính với Phật mà nó lại gặp những cái tai họa, mà phạm vào những cái tội tày trời vi phạm pháp luật như thế. Vì mục đích xuất thế của Đức Phật và chư Bồ Tát đó là đem đến những sự an vui và hạnh phúc cho chúng sinh. Cho nên chúng ta nghe thấy cái từ dân gian là thường nói là gì? Phật thì từ bi, thánh thì một ly cũng chấp. Đấy, đây là câu nói của dân gian truyền miệng với nhau mấy nghìn năm nay. Phật từ bi, thánh một ly cũng chấp. Cho nên đó, cái việc thờ Phật không cần phải có hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc gì cả. Phật là gì? Là biến khắp mười phương, phổ độ chúng sinh, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, ngu trí, vân vân. Cho nên, ngày xưa thầy đi học, cụ tổ chùa Hương cũng như cụ Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các cụ dạy là gì? Riêng thờ Phật không cần phải hướng nào cả. Hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc đều tốt hết. Vì chư Phật là gì? Biến khắp mười phương. Cho nên, ấy, thờ Phật ấy, thì từ đó đến nay thầy cũng hướng dẫn cho các Phật tử thần linh Gia Tiên. Thì nếu mình tin và theo phong thủy thì nên theo cái hướng sinh khí thiên niên thiên y phục vị của gia chủ, tức là của chủ nhà đó. Còn Phật thì hướng nào cũng được, vì chư Phật biến khắp mười phương. Nhưng mà tuy nhiên, các cụ ngày xưa nói là trọng Phật kính tăng. Vì thành kính đối với Tam Bảo, với Phật Pháp tăng, cho nên cái tôn tượng hay tranh ảnh thờ Phật thì thầy thường khuyên chúng ta là mình không nên để trong phòng ngủ, mà mình nên để ở phòng khách, ở phòng ngoài. Ở trong phòng ngủ thì mình không nên để tranh ảnh hay tượng Phật ở trong đó, đặc biệt là gia đình, vợ chồng còn trẻ, cái chuyện tình cảm vân vân đó thì chúng ta cũng nên tránh cái chỗ phòng ngủ đi. Còn các cụ già 70, 80, 90 tuổi rồi, sống một mình, một phòng một mình, một buồng, cái tuổi ấy rồi, tuổi gần đất xa trời rồi, thì chúng ta cũng không thể leo lên trên tầng thượng tầng gác thường xuyên để lễ Phật, để ngắm Phật được nữa. Thì cũng không thể thường xuyên ra bên ngoài phòng khách mà ngắm Phật, mà lễ Phật được nữa. Thì cái tuổi già như thế rồi, sống mình gọi nôm na là gì? Nó thanh tịnh rồi. Thế các cụ có thể yếu không đi ra ngoài, không lên tầng thượng, tầng thờ được thường xuyên được. Thì các cụ có thể là phương tiện treo cái ảnh Phật ở trên cái bức tường trên đầu giường ngủ chúng ta ngắm Phật, để chúng ta lễ Phật, chúng ta niệm Phật, thì cũng khả dĩ mà hoan hỷ làm cái việc đó được vậy. Đấy. Còn tuy nhiên, nếu mà chúng ta còn trẻ mà chúng ta có để tranh ảnh tượng Phật ở trong phòng ngủ á, thì Phật Bồ Tát các ngài cũng không có bắt tội mình. Nhưng mà chư thiên và thiện thần các ngài sẽ quở trách. Vì chúng ta kính nhưng mà không gì, không làm được như lý như pháp, thì các ngài hộ pháp thiện thần các ngài sẽ quở trách thôi. Nhưng mà theo thầy nghĩ rằng cái trường hợp Phật tử này đưa câu hỏi này, chư thiên hộ pháp các ngài có quở trách, quở trách cũng không đến mức độ là phải gì, phải đẩy cái con trai của Phật tử này vào trong vòng lao lý hay là vào những cái chỗ tối tăm như thế. Chúng ta mà nghĩ như thế là chúng ta cũng gọi là làm nghĩ oan về Phật pháp, nghĩ oan cho chư vị Bồ Tát, chư vị Thiên Long Bát Bộ hộ pháp hiện thần vậy. Thầy vẫn thường khuyên các Phật tử chúng ta phải làm ăn kiếm sống, phải dựa trên lời dạy của Đức Phật, đó là chính nghiệp, chính mạng. Làm ăn thì chính nghiệp và chính mạng, nghề nghiệp phải chân chính, nuôi sống thân mạng cũng phải chân chính, chớ có tham lam quá mà vi phạm pháp luật. Cho nên á, Phật tử này này, yên tâm, thầy đảm bảo 100% không có phải là do thờ Phật, tự ý thờ Phật thế như thế mà cháu nó vi phạm vào cái việc pháp luật, vi phạm vào cái lao lý rất nghiêm trọng. Ở đây nói là vi phạm pháp luật với tội rất nghiêm trọng. Tội rất nghiêm trọng ở đây thì chắc chắn là không phải đơn giản rồi. Cả tội gì Phật tử này không nói. Nhưng mà thôi, thì cái việc mà thờ Phật đó thì về thì ở trong cái ảnh Phật ở trong phòng của cháu đó thì nếu mà còn thì cứ lấy ra ngoài để thờ, treo lên ở trên cái ban thờ. Còn Phật tử này cố gắng tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cho con nó và khuyên con nó có, nếu có vào ở trong thì chạy đi chăng nữa cũng chấp hành pháp luật và cố gắng cải tạo tốt để sớm được pháp luật khoan hồng, để về với vợ với con, về với bố mẹ, về với gia đình, về với người thân, làm lại cuộc đời vẫn có thể được vậy. Vì pháp luật Việt Nam chúng ta bây giờ khoan hồng cũng nhiều lắm, có những trường hợp đi tù 30 năm nhưng mới chỉ có gì 3-4-5 năm là được khoan hồng rồi mà. Thì ở trong đó thì nhà nước phải nuôi, chỉ cần vào trong đó mà gì, chấp hành pháp luật đầy đủ, mà ngoan mà chấp hành pháp luật đầy đủ thì mà có thể gì, có thể được khoan hồng rất sớm vậy đó. Cho nên là có những trường hợp chúng ta mới thấy là tòa án phạt lấy tù 30 năm nhưng mới có 5-7 năm là được tha rồi. Nhưng ngày xưa thì khó, nhưng bây giờ thì thôi, đang trong cái sức trẻ mà vào đó chỉ cần là một lòng một dạ mà thay đổi, cải tà quy chính, chuyển xấu thành tốt, thì cùng với ở bên ngoài phối hợp vào nữa, đi xin các cơ quan quản lý nhà nước gọi là ân xá cho sớm hơn, thì thầy tin rằng cũng sẽ được sớm về thôi. Đó, vì đảng nhà nước bây giờ chúng ta thấy là đang trong cái sức trẻ, để ở trong đó là còn phải nuôi không. Nếu mà họ mà thay đổi rồi thì thôi khoan hồng cho ra sớm, để họ vừa là cái có còn sức còn lực để đi làm, để nuôi vợ nuôi con, bớt gánh nặng cho xã hội. Thì tôi thấy là cái chủ trương này của đảng nhà nước chúng ta rất là nhân văn, rất là tình nghĩa và rất là thiết thực trong cuộc sống đấy các quý vị. Đấy, cho nên thôi bây giờ thì chỉ biết khuyên vậy thôi, còn về Phật tử này cũng cố gắng. Mà nghe đấy, có một cái bài giảng là thầy nói đấy, có một cái chú tù nhân ở trong Thanh Hóa đó, tội cũng khá là nặng, bị đi tù cũng khá là dài, hơn chục năm, mười mấy năm gì đó. Nhưng vào trong đó may là chạy giam đó để cho đọc kinh Phật. Và chú này đọc kinh Địa Tạng và chú đây hiểu ra, ngộ ra. Và có một cái bài giảng thầy, chú đã còn viết lá thư nhờ giám thị đưa cho người nhà, và người nhà gửi ra tận ngoài này cho thầy. Và sau đó thì xin kinh, xin sách vào để gì? Để đọc và để tu ở trong đó. Và hình như là trường hợp đã được ra sớm hơn rồi thì phải. Được ra rồi hay sao? Đấy, đâu 1-2 năm trước là được ra rồi. Được khoan hồng, được ra rồi thì phải. Mà hình như ra rồi. Các sư cô nói là có ra, có lên chùa lễ Phật và có vào phòng thông tin. Cũng có xin phép gặp thầy, nhưng mà hôm đấy thầy đi họp, đi vắng cho nên không gặp. Nhưng mà đúng rồi, cái trường hợp đấy ra rồi đấy. Ra rồi. Đấy, ở trong, đi tù ở trong Thanh Hóa, bị đi tù về cái án là mà sai phạm về kinh tế cũng khá là nhiều, nhưng mà không phải là do tham mà là gì, mà là sai phạm về kinh tế. Cấp trên bắt làm thì phải làm thôi, mà làm thì biết làm thế nào, giấy trắng mực đen, bút sa gà chết, chữ ký của anh đấy rồi, không thể nào mà cãi được nữa. Mà thậm chí có khi làm thất thoát cả gì, cả hàng trăm tỷ, nhưng có khi người ta chỉ cho có vài triệu, 5-7 triệu, chục triệu thôi chẳng hạn, nhưng cũng chết. Vì sao? Bút sa gà chết. Đặc biệt là kế toán là cấp dưới gì đó, sếp bảo làm mà không làm không được, không làm thì không được, sếp cho nghỉ ngay. Mà làm mới ký vào đó thì bút sa gà chết, cứ chữ ký là chết rồi. Đấy, đời nó thế là khổ lắm các quý vị. Cho nên thôi biết làm thế nào được.